Luận Đại Trí Độ, quyển 89, phẩm thứ 79, Thiện Đạt, tức Khéo Thông Đạt. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát khéo thông đạt hết thảy các pháp tướng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ví như người quá chẳng hành tham sân si, chẳng hành sắc dẫn đến thức, chẳng hành các nội ngoại pháp, chẳng hành các phiền não kiết sử, chẳng hành các pháp hữu lậu và vô lậu, chẳng hành các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng hành các pháp hữu di và vô di, dẫn đến chẳng có các thánh quả. Cũng như vậy, Bồ Tát chẳng hành các pháp ấy, cũng chẳng phân biệt các pháp ấy, như vậy gọi là khéo thông đạt các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người quá tu đạo như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, người quá tu đạo chẳng cấu, chẳng tịnh, cũng chẳng ở trong năm đạo sanh tử. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người quá do Phật biến hóa ra, thật sự có nguồn gốc, thật sự có cấu tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Người quá do Phật biến hóa ra, thật sự chẳng có nguồn gốc, chẳng có cấu, chẳng có tịnh, lại cũng chẳng ở trong năm đạo sanh tử. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khéo thông đạt các pháp tướng cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hết thảy sắc thọ tưởng hành thức đều như quá chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thảy sắc dẫn đến thức đều như quá. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy năm ấm dẫn đến hết thảy các pháp đều như quá, thì người quá chẳng có năm ấm, chẳng có cấu, chẳng có tịnh, chẳng có ở trong năm đạo sanh tử, cũng chẳng có chỗ giải thoát. Như vậy thì Bồ Tát có công dụng gì? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Khi hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát có thấy các chúng sanh từ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh dẫn đến trong các cõi trời, cõi người được giải thoát chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng thấy vậy. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thấy các chúng sanh từ trong ba cõi được giải thoát. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy hết thảy các pháp đều như quyển, như quá vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát thấy chúng sanh đều như quyển, như quá, thì do đâu mà hành sáu pháp ba la mật, hành bốn thiền, hành bốn vô lượng tâm, hành bốn vô sắc định, hành 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến hành đại từ đại bi, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh tự biết được các pháp như quyển, như quá, thì Bồ Tát trọn chẳng trải qua vô lượng kiếp vì chúng sanh mà hành Bồ Tát đạo. Này Tu Bồ Đề, bởi vì chúng sanh chẳng biết các pháp như quyển, như quá, nên Bồ Tát phải trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo nhằm thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp đều như quyển, như quá, thì chúng sanh trú ở chỗ nào mà Bồ Tát phải hành sáu pháp ba la mật để cứu thoát họ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chúng sanh chỉ trú trong danh tướng hư vọng rồi ức tưởng phân biệt, nên Bồ Tát phải hành sáu pháp ba la mật để cứu vớt họ ra khỏi danh tướng hư vọng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là danh, thế nào là tướng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, danh chỉ là giả lập, gọi đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là người nam, đây là người nữ, đây là lớn, đây là nhỏ, đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đây là người, là trời, đây là hữu di, là vô di, đây là quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đây là Bích Chi Phật Đạo, đây là Phật Đạo, tất cả đều là pháp hòa hợp, đều là giả danh. Dùng danh để biết pháp nên gọi là danh pháp. Hết thảy pháp hữu di chỉ có nơi danh tướng, thế nhưng ở nơi đây phàm phu lại sanh chấp trước. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật ở ngay trong danh tự mà dùng lực phương tiện dạy cho chúng sanh xa rời danh tự, nói với chúng sanh rằng danh là không, là hư vọng, chỉ do hư vọng ức tưởng mà được giả lập ra. Các ngươi chớ nên chấp ức tưởng hư vọng. Danh pháp từ trước đến nay vẫn là tự tướng không, nên người trí chẳng có chấp trước vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật ở ngay trong danh tự mà dùng lực phương tiện vì chúng sanh thuyết pháp vậy. Thế nào là tướng? Này Tu Bồ Đề, phàm phu phân biệt có hai thứ, đó là sắc tướng, vô sắc tướng. Thế nào là sắc tướng? Này Tu Bồ Đề, nói sắc có thô, có tế, có xấu, có tốt, vân vân là nói về tướng của sắc. Ở nơi các pháp tự tướng không mà phàm phu ức tưởng phân biệt có ra các tướng sai khác, rồi tâm chấp lấy các tướng đó, như vậy gọi là chấp sắc tướng. Thế nào là vô sắc tướng? Này Tu Bồ Đề, nơi các pháp vô sắc mà phàm phu cũng ức tưởng phân biệt có ra các tướng sai khác, rồi tâm chấp lấy các tướng đó, dẫn sanh ra các phiền não, như vậy gọi là chấp vô sắc tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng lực phương tiện dạy chúng sanh xa lìa cả hai chấp về sắc tướng và vô sắc tướng. Nếu chúng sanh chấp vô tướng pháp, thì Bồ Tát lại dùng lực phương tiện dạy họ xa lìa cả hai chấp về tướng pháp và vô tướng pháp. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dạy chúng sanh xa lìa tướng, khiến họ an trú trong tánh vô tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp đều chỉ là danh tướng, thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật làm sao có thể tự mình được lợi ích và dạy người khác khiến họ cũng được lợi ích? Bồ Tát làm sao được các địa và dạy người khác khiến họ được ba thừa đạo? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu các pháp từ căn bản là quyết định có, thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể làm lợi ích cho mình và cũng chẳng có thể làm lợi ích cho người. Này Tu Bồ Đề, vì các pháp từ căn bản thật sự chẳng có mà chỉ có nơi danh tự, nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật: bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, đầy đủ nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, đầy đủ ba giải thoát môn, tám bối xả, chín thứ đệ định, đầy đủ mười Phật lực dẫn đến mười tám bất cộng pháp. Vì sao? Vì tất cả các pháp đó đều là vô tướng vậy. Như vậy là Bồ Tát hành vô tướng nên được đầy đủ các thiện pháp vô tướng, và cũng dạy người khác được đầy đủ các thiện pháp vô tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ các pháp là vô tướng, vô niệm nên được vô thượng Bồ Đề. Cũng vậy, chúng sanh biết như vậy khiến họ được pháp vô lậu. Vì sao? Vì hết thảy pháp vô lậu đều là vô tướng, vô niệm vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng pháp vô lậu làm lợi ích cho chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là vô tướng, vô niệm, thì làm sao có pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ Tát và pháp Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Pháp vô tướng cùng với pháp Thanh Văn có gì sai khác chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng khác vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp vô tướng cùng với pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ Tát, pháp Phật có gì sai khác chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng khác vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên biết hết thảy các pháp đều là vô tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học các pháp vô tướng như vậy nên các thiện pháp càng thêm tăng trưởng. Các thiện pháp nói đây là sáu pháp Ba La Mật: bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật có học tướng của năm ấm, của 12 nhập, của 18 giới, của bốn thánh đế, của 12 nhân duyên chăng? Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật học tướng của năm ấm như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết sắc tướng, biết sắc sanh diệt, biết sắc như, biết về thọ, tưởng, hành và thức cũng là như vậy. Thế nào là biết sắc tướng? Này Tu Bồ Đề, biết sắc là rốt ráo không, là chẳng thật có, chỉ ví như đóng bọt, chẳng có bền chắc, như vậy là biết sắc tướng. Thế nào là biết sắc sanh diệt? Này Tu Bồ Đề, biết sắc khi sanh chẳng từ đâu đến, và khi diệt chẳng đi về đâu, như vậy chẳng đến tức bất lai, chẳng đi tức bất khứ, là tướng sanh diệt của sắc. Thế nào là biết sắc như? Này Tu Bồ Đề, biết sắc chẳng sanh diệt, chẳng đến đi, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy, chẳng thay đổi, như vậy là biết sắc như. Thế nào là biết thọ tướng, biết thọ sanh diệt, biết thọ như? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát biết các thọ tướng ví như bong bóng nước, liền khởi, liền diệt, là biết thọ tướng. Biết thọ chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, là biết thọ sanh diệt. Biết thọ chẳng sanh diệt, chẳng đến đi, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy, là biết thọ như. Thế nào là biết tưởng tướng, biết tưởng sanh diệt, biết tưởng như? Này Tu Bồ Đề, biết các tưởng ví như sóng nắng, diệm, chẳng thể có được mà vọng tưởng là nước, là biết tưởng tướng. Biết tưởng chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, là biết tưởng sanh diệt. Biết tưởng chẳng sanh diệt, chẳng đến đi, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy, là biết tưởng như. Thế nào là biết hành tướng? Biết hành sanh diệt, biết hành như. Này Tu Bồ Đề, biết hành như lột bẻ chuối, lột hết các bẻ chuối rồi thì chẳng còn thân cây chuối nữa, như vậy là biết hành tướng. Biết hành chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, là biết hành sanh diệt. Biết hành chẳng sanh diệt, chẳng đến đi, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy, là biết hành như. Thế nào là biết thức tướng? Biết thức sanh diệt, biết thức như. Này Tu Bồ Đề, biết thức như quyển, như quá, ví như bốn binh chủng do nhà quyển thuật biến hóa ra là chẳng có thật, như vậy là biết thức tướng. Biết thức khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt chẳng đi về đâu, là biết thức sanh diệt. Biết thức chẳng sanh diệt, chẳng đến đi, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy, là biết thức như. Thế nào là biết 12 nhập? Này Tu Bồ Đề, biết nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp là tánh không, là biết 12 nhập. Thế nào là biết 18 giới? Này Tu Bồ Đề, biết nhãn giới dẫn đến ý thức giới đều là tánh không, là biết 18 giới. Thế nào là biết bốn thánh đế? Này Tu Bồ Đề, biết khổ thánh đế là xa rời hai pháp, biết khổ thánh đế là chẳng hai, chẳng khác, gọi tên là khổ thánh đế. Biết tập, diệt và đạo cũng là như vậy. Thế nào là biết 12 nhân duyên? Này Tu Bồ Đề, đó là biết 12 nhân duyên đều chẳng có tướng sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát mỗi mỗi phân biệt các pháp, như vậy là dùng sắc tánh, dẫn đến dùng nhất thiết chủng tí tánh mà phá hoại pháp tánh chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, pháp tánh là bất khả đắc, chẳng thể đắc, nên chẳng thể hoại. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, Phật và các đệ tử của Phật biết rõ pháp tánh là bất khả đắc, nên chẳng thể nói ngoài pháp tánh lại có pháp bất khả đắc có thể được vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải học pháp tánh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát học pháp tánh là vô sở học, chẳng chỗ học chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học pháp tánh là học hết thảy các pháp. Vì sao? Vì hết thảy pháp tức là pháp tánh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói hết thảy pháp tức là pháp tánh? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều vào trong tánh vô tướng vô vi, nên học pháp tánh là học hết thảy pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp tức là pháp tánh thì Bồ Tát cần gì phải học sáu pháp ba la mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định? Cần gì phải học 37 phẩm trợ đạo, ba giải thoát môn, tám bối xả, chín thứ đệ định, 10 Phật lực, dẫn đến 18 bất cộng pháp, cần gì phải học 6 thần thông, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cần gì phải học phước báo cõi trời và cõi người, cần gì phải học 10 địa Bồ Tát, cần gì phải học Thanh Văn địa, Bích Chi Phật địa, Bồ Tát vị, cần gì phải học thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, cần gì phải học các môn Đà La Ni, cần gì phải học biện tài thuyết pháp, cần gì phải học vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, vì sao nói phải học xong các pháp ấy rồi mới được nhất thiết chủng trí, mới biết hết thảy các pháp? Bạch Thế Tôn, ở trong pháp tánh chẳng có sự khác biệt, như vậy chẳng thể có Bồ Tát đạo ở trong phi đạo được. Vì sao? Vì ở trong pháp tánh chẳng có sự sai khác vậy. Trong pháp tánh chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà pháp tánh cũng chẳng ly sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì sắc tức là pháp tánh tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cùng hết thảy các pháp cũng đều là như vậy. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, sắc tức là pháp tánh, thọ, tưởng, hành và thức cũng tức là pháp tánh. Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát cầu pháp ngoài pháp tánh thì đó là chẳng cầu vô thượng Bồ Đề vậy. Bởi vậy khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp tức là pháp tánh. Biết như vậy rồi nên ở nơi các pháp chẳng có danh, chẳng có tướng, mà Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp, nói đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến đây là vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, ví như nhà quyển thuật quá tác ra các hình sắc, nào là trai gái, voi ngựa, nào là vườn rừng xanh tươi, nào là nhà cửa ao hồ, nào là áo sim, hương hoa anh lạc, nào là các thức ăn uống, nào là các dàn nhạc hòa tấu, vân vân, để giúp vui cho khán thính giả. Nhà quyển thuật lại quá tác ra đủ hạng người, hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, lại quá tác ra các người thuộc các đại gia, đại tộc, lại quá tác ra chư thiên ở các cõi trời, lại quá tác ra chư vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, lại quá tác ra chư vị Bồ Tát từ sơ phát tâm hành 6 pháp Ba La Mật, hành 10 địa Bồ Tát vào Bồ Tát vị, du hí thần thông, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Lại quá tác ra thân Phật có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm. Nhà quyển thuật quá tác ra tất cả các quyển cảnh, quyển sự ấy chỉ nhằm giúp vui cho khán thính giả. Thế nhưng người vô trí cho là thật có, còn người trí biết rõ các quyển cảnh, quyển sự đó đều là không, là chẳng thật có. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thấy có pháp ở ngoài pháp tánh. Bồ Tát dùng lực phương tiện hành Bát Nhã Ba La Mật, nên tuy chẳng có chúng sanh mà vẫn tự mình hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, tán thán pháp bố thí và hoan hỷ tán thán người hành bố thí, dẫn đến tự mình tu trí huệ, dạy người khác tu trí huệ, tán thán pháp tu trí huệ và hoan hỷ tán thán người tu trí huệ. Bồ Tát tự mình hành 10 thiện đạo, 5 giới, 8 giới, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Cũng dạy người khác hành các pháp ấy, tán thán các pháp ấy và hoan hỷ tán thán người hành các pháp ấy. Này Tu Bồ Đề, nếu pháp tánh trước sau có sai khác thì Bồ Tát chẳng có thể dùng lực phương tiện để khai thị pháp tánh nhằm thành tựu chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, vì pháp tánh trước sau chẳng có sai khác nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chỉ vì lợi ích chúng sanh mà hành Bồ Tát đạo vậy. Luận hỏi: trước đây Phật đã nói Bồ Tát thông đạt hết thảy các pháp tướng rồi, nay vì sao Ngài Tu Bồ Đề lại còn hỏi nữa? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật chẳng có định tướng, chẳng có ngôn thuyết, nên dù có hỏi nhiều phen cũng vẫn chưa đủ. Ví như con bò con được bú sữa ngon ngọt của bò mẹ, nên cứ muốn uống mãi, chẳng muốn thôi. Bò mẹ dụ cho Đức Phật Đại Từ Đại Bi, sữa ngon ngọt dụ cho Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề tuy đã nghe Phật dạy nhiều lần về pháp tướng, nhưng vẫn chẳng nhàm chán. Lại nữa, chỉ có Phật là đấng nhất thiết chủng trí mới thông đạt thật tướng của hết thảy các pháp, còn những người khác tuy có thông đạt nhưng chưa thông suốt đến chỗ thâm diệu. Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề hỏi: khi chưa thành Phật, Bồ Tát làm sao có thể khéo thông đạt hết thảy các pháp? Phật dạy: ví như người quá chẳng có ba độc, chẳng có các phiền não kiết sử khác, chẳng có các tâm và tâm sở, chẳng được các thánh quả, cũng chẳng sanh tâm thiện hay ác. Vì sao? Vì người quá do biến hóa mà được thành tựu. Nhưng thật sự các sự việc được biến hóa ra như vậy đều là chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng có nhiếp vào trong năm đạo chúng sanh. Thân Bồ Tát cũng là như vậy, chẳng có các phiền não kiết sử, chẳng có trong ba cõi. Bồ Tát biết rõ các tâm và tâm sở đều là hư dối, chỉ do nhân duyên điên đảo sanh nên chẳng rong ruổi theo. Như vậy là Bồ Tát khéo phân biệt các pháp tướng. Ngài Tu Bồ Đề vì quý trọng Phật Pháp nên mới hỏi Phật: hết thảy các pháp đều là không, là như huyễn, như hóa chăng? Phật dạy: hết thảy các pháp đều là như huyễn, như hóa. Vì ông quá quý trọng Phật Pháp nên chẳng dám nói Phật Pháp cùng hết thảy các pháp đều là rốt ráo không. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu các pháp đều là rốt ráo không, đều là như huyễn, như hóa, thì vì sao Phật lại tán thán công đức của chư vị Bồ Tát cứu thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử và dẫn dắt họ vào Niết Bàn? Phật hỏi lại: ý ông nghĩ sao? Khi hành Bồ Tát Đạo, Bồ Tát có thật thấy chúng sanh trong năm đạo sanh tử để giải thoát họ ra khỏi sanh tử chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: chẳng thấy vậy. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Vì khi đã được vô sanh pháp nhẫn rồi thì Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là như huyễn, như hóa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: như vậy thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật để làm gì? Phật dạy: nếu chúng sanh biết được các pháp đều là như huyễn, như hóa, thì Bồ Tát chẳng phải dụng công hành Bát Nhã Ba La Mật. Nếu chúng sanh biết rõ hết thảy pháp đều là vô tướng, thì Bồ Tát cũng chẳng phải dụng công hành Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng các pháp chẳng phải thật, phi thật, chẳng phải không, phi vô, vượt ra khỏi các ngôn thuyết, ra khỏi các đạo, là rốt ráo tịch diệt mà chúng sanh chẳng biết, nên mới sanh tâm chấp ngã, khởi ra các ác nghiệp, dẫn đến phải thọ vô lượng khổ đau. Bồ Tát biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp nên khởi tâm đại bi, cứu thoát chúng sanh ra khỏi các đạo sanh tử. Như trong kinh Pháp Hoa nói: ông trưởng giả có con lâm bệnh nặng mà lại uống nhầm thuốc độc, thấy con sắp chết, ông dùng mọi phương tiện nhằm cứu con thoát chết. Cũng như vậy, Bồ Tát thấy chúng sanh vô minh, điên đảo, đuôi mù mà bị ba độc cướp mất huệ mạng, nên khởi tâm đại bi, ở trong vô lượng kiếp hành Bát Nhã Ba La Mật nhằm cứu độ chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu hết thảy các pháp đều là không, chẳng có căn bản, đều là như huyễn, như hóa, thì chúng sanh trú chỗ nào mà Bồ Tát phải dẫn dắt họ ra khỏi? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói: ví như người sa vào bùn mới cần được cứu ra khỏi, chúng sanh phải trú ở chỗ nào thì Bồ Tát mới phải cứu họ thoát ra khỏi vậy? Phật dạy: chúng sanh chỉ trú trong danh tướng hư vọng mà ức tưởng phân biệt, nên Bồ Tát phải hành sáu pháp ba la mật để cứu vớt họ ra khỏi danh tướng hư vọng. Ý Phật muốn dạy rằng hết thảy các pháp quyết định chẳng thật có, chỉ nơi danh tướng hư vọng. Chúng sanh thấy các danh tướng hư vọng rồi sanh tâm chấp, ví như người đi một mình trong đêm tối, chợt thấy bóng cây trước mắt mà lầm tưởng có người đang rình mình nên sanh tâm sợ hãi. Cũng như con chó thấy bóng mình in dưới giếng mà lầm tưởng đó là một con chó khác nên cứ sủa mãi. Vốn dưới giếng chẳng có tướng chó khác, mà con chó lại khởi ác tâm, tự gieo mình xuống giếng để tìm địch thủ, khiến phải bị chết oan. Cũng như vậy, chúng sanh do nghiệp lực dẫn sanh, do bốn đại hòa hợp mà có sắc thân, rồi do nhân duyên các thức hòa hợp mà có các động tác như đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, vân vân. Thế nhưng ở nơi đó, phàm phu lại khởi chấp có tướng nhân, tướng ngã, khởi sanh thương ghét, rồi vì vậy mà gây ra bao nhiêu nghiệp tội, khiến phải bị đọa vào trong ba đường ác. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thương xót chúng sanh nên dùng các lực phương tiện giáo hóa chúng sanh, biết pháp không dẫn dắt họ thoát ra các khổ. Chúng sanh điên đảo vọng tưởng, chấp có ngã, có pháp, mà chẳng biết rằng tất cả đều là như huyễn, như hóa, đều chẳng thật có, chỉ là mắt người mà thôi. Các pháp do các duyên hòa hợp mà thành, chỉ có nơi danh tự, ví như đầu, mắt, chân, tay, thân, bụng, lưng, vân vân hợp lại mà giả danh có thân. Ví như đầu do tóc, mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi, da thịt, vân vân hòa hợp mà thành, giả danh gọi là đầu. Ví như do rất nhiều di trần hòa hợp lại thành lông, tóc, mà các di trần lại cũng do những thành phần di tế hơn hòa hợp lại mà thành vậy. Tất cả đều là chẳng thật có, đều là như huyễn, như hóa. Hỏi: di trần là phần tử sắc pháp nhỏ nhất, chẳng thể phân chia ra được. Như vậy, vì sao nói các sắc pháp phân chia ra đến cùng sẽ trở thành hư không, mà hư không lại chẳng có định tánh? Đáp: nếu di trần là sắc pháp thì phải có thể chia chẻ ra được. Vì sao? Vì hết thảy sắc pháp đều ở tại trong hư không. Dù sắc pháp được chia sẻ thành di trần, rồi di trần được chia sẻ thành cực di trần, thì tất cả các di trần và cực di trần đó cũng đều là sắc pháp ở tại trong hư không vậy. Nếu nói di trần cũng như cực di trần đều chẳng thể chia chẻ ra được, thì đó chẳng phải là sắc pháp. Vì sao? Vì ra ngoài sắc tướng vậy. Lại nữa, nếu di trần là sắc thì năm thức phải biết di trần. Còn nếu di trần chẳng phải là chỗ mà năm thức có thể biết được, thì di trần cũng chẳng thể gọi là sắc được vậy. Bởi vậy nên biết di trần chỉ là hư danh, chẳng thật có. Dùng mắt có thể thấy được thô sắc mà còn có thể phá thô sắc thành không. Huống nữa là di trần chẳng có thể thấy được, chẳng có thể sờ mó được, mà chẳng thể phá thành không hay sao? Hỏi: di trần quá nhỏ bé, quá di tế, nên năm thức chẳng thể biết được. Như vậy các bậc thánh dùng thiên nhãn có thấy được chăng? Đáp: nếu thiên nhãn thấy được di tế sắc tướng, thì di tế sắc đó phải có thể chia chẻ. Nếu di tế sắc đó chẳng thể chia chẻ được, thì chẳng phải là sắc, tức phi sắc. Nếu dùng thiên nhãn mà thấy được phi sắc, thì thấy đó cũng là vọng, là hư dối vậy. Bởi vậy nên chư thánh dùng huệ nhãn quán thế gian như huyễn, như hóa mà được đạo. Như trước đây đã nói, di trần chỉ có danh mà chẳng thật có. Hết thảy pháp do duyên hòa hợp chỉ có giả danh, chẳng thật có. Mà chúng sanh lại vọng chấp, rồi tham đắm, khởi sanh bao nhiêu nghiệp tội, khiến họ phải thọ vô lượng khổ đau. Nếu biết được các pháp chỉ là hư vọng, chẳng thật có, và nếu xả được các danh tướng hư vọng đó, thâm nhập vào pháp không mà cũng chẳng chấp không, thì sẽ được niết bàn thường lạc vậy. Hỏi: danh và tướng có gì sai khác chăng? Đáp: danh là tên gọi, tướng là dáng vẻ hiển lộ ra bên ngoài. Ví như lửa nóng, thì nóng là tướng của lửa. Thấy khói biết có lửa, thì khói là tướng của lửa. Ví như do năm ấm hòa hợp mà tạo thành thân có dáng vẻ khác nhau, mà phân biệt gọi đây là tướng nam, đây là tướng nữ. Như vậy là do thấy tướng mà lập ra danh vậy. Hỏi: danh và tướng chẳng có khác nhau? Vì đều chẳng thật có. Như vậy vì sao nói thấy tướng mới lập danh, nghe danh thì biết tướng? Đáp: phàm phu do chẳng rõ được lời Phật dạy, nên thấy dáng vẻ bên ngoài mà đặt cho mỗi pháp một danh riêng. Như vậy tướng là gốc, danh là ngọn. Tướng là do tâm chấp trước mà có, rồi do thấy tướng mà giả lập ra danh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu các pháp chỉ là danh tướng, thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật làm sao có thể tự lợi và lợi tha? Phật dạy: nếu các pháp từ căn bản là quyết định có, thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể tự lợi và lợi tha. Nhưng vì các pháp từ căn bản thật sự là chẳng có, nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mới có đầy đủ các thiện pháp làm lợi ích cho chính mình và làm lợi ích cho chúng sanh. Vì sao? Vì nếu các pháp quyết định có, thì chẳng phải do các nhân duyên hòa hợp sanh, là chẳng sanh, chẳng diệt, nên là chẳng có tội, chẳng có phước. Lại nữa, nếu các pháp quyết định thật có, thì Bồ Tát chẳng thể quán hết thảy pháp là không, là vô sở hữu, chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. dẫn đến chẳng thể thuyết pháp làm lợi ích cho chúng sanh. Thế nhưng vì Bồ Tát ở nơi đệ nhất chân thật nghĩa mà quán các pháp, nên chẳng có thể lầm lạc được vô thượng Bồ Đề. Rồi vì chúng sanh thuyết không, thuyết vô tướng vậy. Hỏi: trong bốn thánh đế, chỉ khổ đế, tập đế và đạo đế là có tướng, còn diệt đế là chẳng có tướng. Như vậy là có ức niệm về vô tướng niết bàn. Vì sao nói hết thảy pháp vô lậu đều là vô tướng, vô ức niệm? Đáp: đại thừa pháp và thanh văn pháp sai khác nhau. Đại thừa nói hết thảy pháp vô lậu đều là vô tướng, vô ức niệm, lại nói có tướng, có ức niệm đều là hư dối, chẳng thật có, đều là phiền não hữu lậu vậy. Hỏi: thế nào gọi là vô lậu? Đáp: ví như nói trong bốn thánh đế thì khổ đế, tập đế và đạo đế đều tùy diệt đế. Khi thấy khổ liền xả, thấy tập liền diệt và thấy đạo liền chứng, thì được đầy đủ diệt đế, cho nên là chẳng trú trong đạo, tận diệt chỗ trú, tận diệt pháp vô tướng, vô duyên. Như vậy làm sao có ức niệm? Vì nếu còn có ức niệm là còn có duyên tướng, còn có chấp pháp, mà vô lậu là đệ nhất thật nghĩa, là vô tướng, vô ức niệm vậy. Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, vô lậu là đệ nhất nghĩa, nên vô tướng, vô niệm, hết thảy pháp tánh đều là vô tướng, vô niệm, mà phàm phu điên đảo chấp có tướng, có ức niệm vậy. Suy nghĩ như vậy rồi, Ngài hỏi Phật: nếu các pháp đều vô tướng, vô niệm, thì làm sao phân biệt có pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, pháp Bồ Tát và pháp Phật? Phật lại hỏi: vô tướng pháp cùng với ba thừa pháp có gì sai khác nhau chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: chẳng khác vậy. Phật dạy: khi đã tận diệt phiền não rồi thì vào được nơi vô lậu, vô vi, vô tướng pháp. Bởi vậy nên nói ba thừa pháp, dẫn đến hết thảy các pháp đều là vô tướng pháp. Vì vô tướng nên mới có ba thừa pháp. Bồ Tát học các pháp vô tướng như vậy, nên các thiện pháp càng thêm tăng trưởng. Các thiện pháp nói đây là sáu pháp ba la mật: bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp vậy. Ở đây Phật nói nhân duyên Bồ Tát trú trong ba giải thoát môn nên nhiếp hết thảy các pháp, Bồ Tát phải nên học như vậy. Hỏi: ba giải thoát môn là vô tướng, vô phân biệt, còn năm ấm, 12 nhập, 18 giới, vân vân đều là những pháp có tướng, có phân biệt. Như vậy, vì sao nói học ba giải thoát môn, tức là học hết thảy các pháp ấy? Đáp: do học ba giải thoát môn mà Bồ Tát đoạn tận các lậu, vượt ra khỏi ba cõi, ở nơi hết thảy pháp được thật trí huệ, nên thông suốt hết thảy pháp. Trước ở nơi năm ấm hư vọng, còn khởi sanh các tà hạnh, nhưng nay đã được ba giải thoát môn rồi, nên biết thật tướng hết thảy pháp, thông đạt hết thảy pháp. Bởi vậy nên nói, học ba giải thoát môn là học năm ấm, 12 nhập, 18 giới, dẫn đến học hết thảy pháp vậy. Phật dạy: Bồ Tát hành ba giải thoát môn là hành vô tướng pháp, nên biết rõ sắc sanh, sắc diệt, sắc như, dẫn đến biết rõ thức sanh, thức diệt, thức như. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát biết sắc sanh, sắc diệt, sắc như, nhưng lại mỗi mỗi phân biệt các pháp, như vậy có phải là dùng sắc tánh để phá hoại pháp tánh chăng? Phật dạy: thật tướng của hết thảy pháp tức là pháp tánh, bởi vậy nên hết thảy pháp đều vào trong pháp tánh. Thật tướng của sắc cũng tức là pháp tánh, đã đồng là pháp tánh thì làm sao có thể dùng sắc tánh để phá hoại pháp tánh được? Chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh chẳng thấy có pháp nào ra ngoài pháp tánh cả. Bồ Tát phải nên như vậy mà học pháp tánh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: học pháp tánh là vô sở học, tức chẳng chỗ học chăng? Phật dạy: pháp tánh là vô tánh, nên học pháp tánh là học hết thảy các pháp. Vì pháp tánh tức là thật tướng của hết thảy các pháp, nên học pháp tánh là học hết thảy pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu hết thảy pháp tức là pháp tánh, thì Bồ Tát cần gì phải học sáu pháp ba la mật, dẫn đến cần gì phải học các đà la ni? Nếu pháp tánh tức là thật tướng pháp, và nếu hết thảy pháp đều ở trong pháp tánh, thì Bồ Tát còn phải cầu gì nữa? Nếu pháp tánh là vô phân biệt, thì vì sao Bồ Tát lại phân biệt có sáu pháp ba la mật, dẫn đến có các đà la ni môn? Lại nữa, nếu Bồ Tát hành các pháp như vậy thì có đọa vào điên đảo chăng? Phật vừa theo chỗ hỏi của ngài Tu Bồ Đề mà đáp lại rằng: nếu ngoài pháp tánh mà có pháp thì chẳng nên cầu vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì nếu chấp ngoài pháp tánh mà có pháp thì như vậy là điên đảo. Nếu thường điên đảo thì chẳng có thể chuyển, chẳng có thể đoạn hết thảy vô minh. Phật và chư đại Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp là rốt ráo không, là tướng thường tịch diệt, chẳng có hí luận, chẳng có danh tướng. Nhưng vì thương xót chúng sanh mê lầm mà các ngài đã dùng các lực phương tiện nói các danh tướng, như nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến nói vô thượng Bồ Đề. Trong kinh có nêu thí dụ về nhà quyển thuật quá tác ra các quyển cảnh, quyển vật. Nhà quyển thuật dụ cho Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Các quyển cảnh, quyển vật dụ cho các pháp hữu di. Nhà quyển thuật tuy quá tác ra các quyển pháp mà vẫn biết các pháp đó đều chẳng thật có, nên chẳng có chấp. Cũng như vậy, Bồ Tát tuy có hành các pháp mà vẫn biết các pháp đó là như quyển, nên chẳng có chấp. Lại nữa, người trí dụ cho Phật và chư đại Bồ Tát, người vô trí dụ cho hàng phàm phu. Các Bồ Tát sơ phát tâm rất vui mừng thấy chư đại Bồ Tát tuy biết rõ ngoài pháp tánh chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh, mà vẫn làm các việc lợi ích cho chính mình và cho chúng sanh. Như trong kinh nói về Bồ Tát tự hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, dẫn đến tự hành 18 bất cộng pháp, dạy người khác hành 18 bất cộng pháp. Nơi đây, ý Phật muốn nói rằng, nếu pháp tánh trước không sau có, thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng có được vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng có thể dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để vì chúng sanh nói pháp được. Vì sao? Vì nếu pháp tánh trước không sau có thì là do nhân duyên sanh. Nếu như vậy thì chẳng có gì khác biệt với pháp phàm phu cả. Còn nếu pháp tánh trước có sau không thì các pháp cùng các chúng sanh đều đọa vào đoạn diệt cả. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ pháp tánh từ trước đến nay vẫn thường không, chẳng phải do lực trí huệ khiến pháp tánh trở thành không, cũng như chẳng phải vì các pháp và chúng sanh vào vô dư niết bàn mà trở thành không. Tánh không đó vẫn thường như vậy, chẳng có tăng, có giảm, chẳng có được, có mất, chẳng có cấu tịnh. Vì chúng sanh chẳng quán được các pháp từ trước đến nay vẫn là rốt ráo không, nên mới đọa vào các chấp điên đảo. Bồ Tát biết rõ pháp tánh từ trước đến nay vẫn thường không, chẳng có sai khác, nên vì chúng sanh hành Bát Nhã Ba La Mật để làm lợi ích cho chúng sanh vậy. Hết quyển 89.